Nhiếp phục voi dữ Nalagiri. Chúng ta đều biết rằng Đề Bà Đạt Đa vừa là anh em cô cậu, vừa là anh vợ của Thái tử Sĩ Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa lên đường xuất gia cùng một lúc với Ananda và bốn vị hoàng thân khác thuộc dòng Thích Ca. Trong những năm đầu tiên sống trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa có một nếp sống rất nghiêm minh và cao thượng, là tấm gương sáng đạo hạnh rất được chư tăng kính trọng và yêu mến. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đệ tử của Đức Phật, rất tán dương hạnh kiểm của ông, đến nỗi có lần ngài đã đi khắp thành Dương Xá khen ngợi ông trước hai hàng cư sĩ áo trắng. Tuy nhiên, thời gian sau, khi ông đắc được ngũ thông thì ngã mạn, kiêu căng, lợi danh lẫn quyền lực thế tục đã làm cho ông mù quáng, biến đổi hẳn tư cách và nhân phẩm. Ông ganh tị với Đức Phật về tất cả các phương diện, nhưng lại vọng tưởng nghĩ rằng đạo hạnh của ông không thua gì Đức Phật và ông xứng đáng là vị lãnh tụ tối cao trong hàng ngũ tăng già. Hôm kia, ông quỳ bạch Phật để xin ngài giao cho ông chưởng quản giáo hội. Đức Phật biết rõ tâm địa xấu xa của ông, nói rằng: Như Lai cũng chưa hề nghĩ là Như Lai sáng lập ra một giáo hội rồi làm giáo chủ giáo hội ấy. Như Lai là một đạo sư, chỉ là người dẫn đường, đơn giản thế thôi. Còn trách nhiệm về việc chăm sóc tăng già, hai vị đại đệ tử của Như Lai về trí tuệ, tư cách, phẩm hạnh đều ưu việt. Nhưng Như Lai chưa nghĩ là sẽ bàn giao cho họ, huống hồ là ông, một tỷ kheo không xứng đáng với tên gọi của nó. Do Đức Thế Tôn không chấp thuận yêu cầu của ông đã thù Đức Phật đến tận tim gan phế phủ. Và cũng bắt đầu từ đây, ông vạch ra một chiến lược dài lâu, rồi từng bước đi theo kế sách đã tính toán sẵn, hầu giết hại Đức Tôn Sư. Đầu tiên, Đề Bà Đạt Đa đến bệ kiến Thái tử A Xà Thế để tìm người có quyền lực hậu thuẫn. Ông đã lòe bịp vị Thái tử nhiều giả tâm, nhiều tham vọng nhưng ngây thơ này, bằng cách trổ một vài món thần thông nho nhỏ. Quả nhiên, Thái tử hoàn toàn khép phục đạo cao đức trọng của ông, nên đã tình nguyện hỗ trợ đắc lực trong khả năng quyền hạn có sẵn. Sau đó, Đề Bà Đạt Đa mở lời thuyết phục: Thưa Thái tử, người có chí lớn không câu nệ tiểu tiết cùng những đạo đức nhân nghĩa tầm thường trên thế gian. Trong tương lai, quyền lãnh đạo châu Diêm Phù Đề này ở trong tay Thái tử và Bần Đạo, chỉ có hai chúng ta thôi. Vậy thì Thái tử hãy mau mau giết vua cha Bình Sa Vương mà lên ngôi, sau đó tranh đoạt thiên hạ. Tuy nước Kosala hiện giờ là bá chủ chư hầu, nhưng về thực lực kho lẫm và binh bị, Xá Vệ kia không thể bì với Dương Xá chúng ta được. Vả lại, Thái tử có lợi thế, mẹ của Thái tử vốn là em của vua Ba Tư Nặc nước Kosala. Ta sẽ có mưu kế nội công ngoại kích mà kẻ thù sẽ không ngờ tới. Phần của Thái tử sẽ rất dễ dàng chu toàn đại sự. Còn Bần Đạo, đầu tiên Bần Đạo sẽ giết ông Sa Môn Cù Đàm để nắm trong tay quyền lãnh đạo tăng già. Như Thái tử biết đấy, Bần Đạo có chút phép mọn thần thông biến hóa, biết việc quá khứ vị lai. Vậy chuyện thành công và vinh quang sau này của chúng ta là sự thật đương nhiên, không cần bàn tới nữa. Thế rồi, do danh vọng tối ám che mờ lương tri, do quá tin tưởng kẻ hoa ngôn, xảo ngữ, Thái tử A Xà Thế đã giết người cha hiền thiện của mình. Còn Đề Bà Đạt Đa tìm cách giết Phật. Ông ta nhờ Thái tử A Xà Thế, bây giờ là Tân Quốc Vương, tuyển chọn một số tay thiện xạ về cung nỏ, rồi bí mật chia làm ba nhóm. Ông ra lệnh cho nhóm thứ nhất chuẩn bị cung nỏ tốt, vẽ bản đồ, lối đi, lối về, chỗ ẩn nấp, nơi Đức Phật tọa thiền, rất tỉ mỉ, chu đáo. Nghiêm lệnh là mỗi người một phát tên là phải trúng đích. Được thì trọng thưởng, thất bại là bị chém đầu. Nhóm thứ hai, ông cũng triệu tập bí mật, không cho toán thứ nhất biết, rồi ông dặn bảo cách khác. Nhóm thứ ba cũng dặn riêng, không cho toán thứ hai biết. Thế rồi, sau khi đã sắp xếp chu đáo, không còn một sơ hở nào, nhóm thiện xạ tuân lệnh lên đường. Đến nơi, họ hòm sẵn cung nỏ núp sau những lùm cây rậm. Sau khi đám lá được dẹt ra, họ nhìn thấy một sa môn tướng hảo quang minh đang ngồi tĩnh tại và uy nghiêm như một vị thần linh, khuôn mặt trong sáng, mát mẻ và từ hòa hết mực. Họ sợ hãi, nghĩ thầm. Người này có thể là Đức Phật, đang được các đức vua, các vị đại bá hộ và dân chúng rất kính trọng và ngưỡng mộ. Rõ ràng, ông ta là người hiền chứ không phải kẻ ác. Làm sao chúng ta có đủ can đảm giết ông ta? Đức Phật biết chuyện, từ xa Ngài cất giọng dịu dàng. Các con đừng sợ, hãy đến đây với Như Lai, rồi Như Lai sẽ nói chuyện cho mà nghe. Âm hưởng từ bi của tiếng nói ấy làm cho những tay xạ thủ, vốn không phải là kẻ ác, đồng buông thõng cung nỏ. Chúng đến quỳ bên chân Đức Phật, thú nhận và sám hối về ý định giết Đức Đạo Sư. Dùng Phật nhãn, Đức Thế Tôn thấy chúng có duyên lành, nên Ngài đã thuyết ngắn gọn một thời pháp tế độ. Nghe xong, nhóm cùng thủ phát khởi đức tin trong sạch, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, và là những cận sự nam từ đây cho đến trọn đời. Sau đó Đức Phật nói, bây giờ muốn an toàn sanh mạng, các con đừng trở lại theo lối cũ như sự chỉ dẫn của bản đồ, vì ở đấy có nhóm cung thủ khác đang rình sẵn chờ giết các con để bịt miệng. Nhóm cung thủ dập đầu xuống. Đức Thế Tôn, sau khi đã mở con mắt sáng cho chúng con, lại còn cứu mạng chúng con nữa. Ơn đức ấy là vô lượng. Chúng con sẽ đi lối khác trở về thành phố. Không những lối cũ đường mòn trong rừng kia chúng con không trở lại, mà lối cũ đường mòn đầu quân làm lính, sử dụng cung nỏ để giết vật, giết người, chúng con nguyện sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đức Phật tán thán, lành thay, thật là rất tốt vậy. Đảnh lễ bái biệt Đức Thế Tôn xong, nhóm thiện xạ hồi đầu hướng thiện này bẻ gãy cung nỏ quăng tuốt vào rừng sâu, với dáng đi chậm rãi thanh thản, khuất sau đường mòn ngược chiều. Nhóm thiện xạ thứ hai được lệnh rình giết một số tên tội phạm của triều đình. Đấy là những kẻ rất nguy hiểm, thấy là phải buông cung như chớp. Nhưng đợi chờ quá lâu chẳng thấy tâm hơi, nóng lòng, nhóm thiện xạ này bỏ chỗ đi tìm. Đức Phật biết chuyện, Ngài độ họ giữa đường, nói rõ cho họ nghe mưu kế của Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế. Những kẻ mà nhóm này chờ giết đều là kẻ vô tội. Sau đó, Đức Phật thuyết một thời pháp, đặt họ vào dự lưu quả, cho thọ trì quy giới, rồi bảo đi theo lối khác mà trở về. Nhóm thứ ba cũng tương tự vậy, nhưng sau khi mở con mắt pháp cho họ, cho quy y, Đức Phật lại nói, riêng các con thì trở về chỗ cũ y như lời dặn. Các con cứ nói thật tất cả cho tên tỷ kheo Đề Bà Đạt Đa xấu ác ấy biết. Các con vẫn an toàn tánh mạng. Khi những tay thiện xạ kể lại cho Đề Bà Đạt Đa nghe về tình hình của ba nhóm cung nỏ theo lời kể của Đức Phật, thì y biết rằng kế hoạch đã hoàn toàn thất bại rồi. Nếu bắt tội chúng thì quá lẽ, chỉ có nhóm thứ nhất là đáng phải chặt đầu. Thế cũng không thông lắm, khi mà con nai con gặp mặt chúa Sơn Lâm thì làm sao nó khỏi sợ hãi. Cũng thế, gặp mặt ông Sa Môn Gotama thì có chúng sanh nào mà không sợ oai. Nghĩ thế xong, Đề Bà Đạt Đa nói, thôi, ta tha tội chết cho các ngươi, phải tự ta ra tay mới được. Tuy đã cố gắng làm chủ cơn bực bội, nóng giận của mình, nhưng sóng lòng của Đề Bà Đạt Đa trào lên dữ dội. Khi nhóm cung thủ đi khuất, y gầm một tiếng như thú dữ, rồi hét, Sa Môn Gotama sẽ biết mặt ta. Thế là mưu kế giết Đức Phật bằng những tay thiện xạ có kết quả trái ngược. Đề Bà Đạt Đa sinh thêm mối thù hận sâu sắc trong lòng. Sau nhiều ngày theo dõi, hôm đó, thấy Đức Phật đang đi kinh hành dưới chân núi Gijihakuta. Trên núi ấy có rất nhiều tảng đá cao to, chớn chở, nằm vào những thế rất dễ lăn xuống. nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để giết Phật, Đề Bà Đạt Đa lần mò leo lên núi. Từ điểm cao, sau khi xác định vị trí, Đề Bà Đạt Đa dùng cây làm đòn bẩy, hì hục bật một tảng đá rất lớn xuống chỗ Đức Phật đang đi. Tảng đá lớn lìa gốc, xuôi đà, đập vào những tảng đá nhỏ, tạo nên tiếng va động dữ dội. Lực rơi rất lớn, trượt nát những vật cản, rồi băng băng lao đi không đổi hướng. Đề Bà Đạt Đa bước ra mé núi trông xuống, phủi tay mỉm cười thỏa nguyện. Bất ngờ, phía cuối sườn dốc có hai tảng đá lớn hơn, như có mắt hoặc bị một năng lực vô hình, đồng nghiêng đầu chụm lại, ngăn chặn và kẹp cứng tảng đá của Đề Bà Đạt Đa vào giữa. Một tiếng động như trời long đất lở, tảng đá của Đề Bà Đạt Đa bị vỡ hàng trăm mảnh, rào rào bắn đi tứ phía. Thế là có một mảnh rất nhỏ trúng nhầm bàn chân phải của Đức Thế Tôn, làm cho chân ngài bầm máu và sưng tấy lên. Đề Bà Đạt Đa tức giận quá, mắt trợn lên, răng nghiến trèo trẹo, nguyền rủa trời, nguyền rủa đất, rồi bỏ đi. Còn vết thương nơi chân của Đức Phật được lương y Chivaka chăm sóc cẩn thận và chu đáo, không mấy hôm thì lành. Đã hai lần hại Phật không được, Đề Bà Đạt Đa nghĩ ra được mưu kế khác. Hôm kia ông vào gặp Đức Vua A Xà Thế nói rằng: Nay Thái tử đã lên ngôi vua chí tôn, còn bần đạo thì chưa tìm ra cách nào để giết ông Sa Môn Gotama cả. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta chỉ thành công được một nửa. Vì khi mà bần đạo chưa chưởng quản được giáo hội tăng già, thì bần đạo chưa thể giúp Tân Dương tranh đoạt thiên hạ được. Đức Vua A Xà Thế trầm ngâm giây lâu. Trẫm sẵn sàng giúp ngài cả nhân lực và tài lực, mong rằng đại sự của chúng ta chóng thành. Vậy thì có mưu kế gì hay hơn, ngài cứ bày ra, chẳng có gì phải e ngại cả. Đề Bà Đạt Đa ưu tư nói: Với con người, sức của con người thì chẳng làm gì được ông Sa Môn Gotama đâu. Tâm Dương ngạc nhiên hỏi: Tại sao? Thưa, oai lực, thần lực cùng từ bi tâm của ông Sa Môn kia làm cho ai nấy đều không dám đến gần. Nếu có ai đến gần thì cũng không dám ra tay. Và cuối cùng, bọn chúng đều bị cảm hóa cả. Vậy thì phải làm sao? Nghe nói rằng, đại vương có một con voi báo rất hung dữ, có sức mạnh khủng khiếp. Nếu dùng voi ấy để giết ông Sa Môn Gotama, quả là thượng sách. Con người thì sợ năng lực của ông ta, còn loài súc sanh thì chúng đâu có biết gì. Tân Dương ca ngợi: Đúng lắm, ngài nghĩ vậy thì thật là chu đáo. Nói xong, vua bèn cho gọi người quản tượng, dặn là phải tuyệt đối nghe theo lệnh của Đề Bà Đạt Đa. Khi người quản tượng dẫn Đề Bà Đạt Đa đến chuồng nuôi voi, thấy một con voi rất to lớn, đen đúa, tướng mạo rất dữ dằn, đang bị khóa bằng mấy vòng xích sắt kiên cố, bèn hỏi: Con voi này có phải tên là Nalagiri nổi danh đây chăng? Thưa phải. Tại sao khóa xích sắt kiên cố như thế? Thưa chỉ để giữ phòng thôi ạ. Đề Bà Đạt Đa nhăn mày. Người hãy nói rõ lý do tại sao. Thưa, cứ cách 3 ngày là phải cho nó ăn một thúng cơm và uống một hũ rượu. Bằng không nó sẽ phá chuồng mà đi. Được cơm và rượu xong nó sẽ dễ bảo. Còn đúng kỳ hạn mà không bày cơm rượu, nó sẽ nổi tính điên cuồng, chẳng có ai kềm giữ được. Đề Bà Đạt Đa cười nói: Thế ra xích sắt này chỉ để phòng hờ những khi quên cung cấp khẩu phần cơm rượu cho nó đây. Thưa vâng. Nuôi dưỡng tốn kém như thế thì Đức Vua sẽ dùng nó vào việc gì? Người quản tượng rành rẽ đáp: Thưa, nuôi quân ngàn ngày đôi khi chỉ dùng có một lần. Cũng vậy, con voi này chỉ để dành những khi xung trận. Chỉ cần trước khi giáp lá cà, cho nó uống 8 hũ rượu gạo là nó hung mãnh lao đi giết giặc, còn lợi hại hơn cả 1000 quân, lợi hại hơn sức của 100 con voi khác cộng lại. Nghe vậy, Đề Bà Đạt Đa hớn hở nói: Vậy thì ngươi cứ chuẩn bị cho ta 16 hũ rượu gạo thật ngon, khi có lệnh là sử dụng ngay, không được chậm trễ. Người quản tượng thất kinh, chăm chăm nhìn vị sa môn. Y trố mắt ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, trong bụng nghĩ thầm rằng bậc tu hành sao lại có tâm địa ác độc, coi rẻ mạng sống của người khác đến thế. 16 hũ rượu gạo mà voi uống vào thì cả hàng chục ngôi làng cũng bị nó san thành bình địa. Hay là đức vua sắp có một cuộc chiến tranh lớn? Cũng không đúng, vì kẻ tu hành sao lại kích động chuyện giết nhau. Riêng Đề Bà Đạt Đa thì khoan khoái trong lòng, tự nghĩ rằng hại ông Sa Môn Gotama bằng con voi Nalagiri này, hẳn là thân xác ông ta bị dập nát như quả cà chua đỏ. Và ngôi vị bá chủ tăng chúng, còn ai dám tranh đoạt với ta? Hắn hí hửng rồi lắp bắp thành tiếng. Sau khi ta làm giáo chủ giáo hội rồi, ta sẽ mở một chiến dịch. Có ông vua trẻ ngu si hỗ trợ, lần lượt thanh toán hoặc ức chế sự hoạt động của tôn giáo khác. Một tương lai rất gần thôi, thiên hạ không tín ngưỡng là thuộc ông vua con. Nhưng ở dưới quyền điều khiển của ta, còn thiên hạ có tín ngưỡng là hoàn toàn do ta lãnh đạo. Khi ấy thì nói gì danh vọng, lợi dưỡng và quyền lực. Ta sẽ tạo ra một vương quốc không có ngai vàng, mà uy lực của ta sẽ thống trị từ chỗ mặt trời mọc đến chỗ mặt trời lặn, rộng cho đến hải biên hoang đảo. Lúc ấy thì tha hồ mà hưởng thụ ngũ dục tối thượng. Còn ai dám nhắc nhở ta điều này đáng làm và điều kia không nên làm, như ông Sa Môn Gotama đạo đức giả kia? Như thỏa chí bình sinh quá, Đề Bà Đạt Đa cất tiếng cười hô hố rất ngạo mạn và lố bịch. Một chân trời khoái lạc rộng mở trước mắt hắn. Mờ sương hôm ấy, ở Trúc Lâm Tịnh Xá, tại Hương Phòng, theo lệ thường, Đức Phật nhập Đại Bi Định, xuống cận hành định, dùng Phật nhãn quán xét thế gian, xem thử ai có hữu duyên nên tế độ. Sau khi thấy rõ, biết rõ chuyện gì xảy ra, Đức Thế Tôn chợt mỉm cười, xả định, đi kinh hành lui tới với tâm thái hoàn toàn an nhiên, buồn xả. Trong không khí mát mẻ và vắng lặng của khu vườn tre, bỗng nhiên rất nhiều bước chân và tiếng người xôn xao trước cổng của Tịnh Xá. Lát sau, Đại Đức Ananda vào quỳ bạch Phật. Không biết có chuyện gì mà cận sự nam nữ hai hàng thành Dương Xá lũ lượt từng đoàn muốn vào gặp mặt Đức Thế Tôn. Đức Phật dịu dàng nói, này Ananda, có chuyện đấy, hãy cho họ vào gặp Như Lai. Đoàn người được Đức Thế Tôn tiếp kiến, họ đồng quỳ đảnh lễ cả khoảng sân lớn, rồi vị bô lão đại diện tâu. Chúng con thỉnh nguyện Đức Thế Tôn, sáng nay không nên đi vào thành để khất thực. Tất cả chúng con đồng đến đây để đặt bát cúng dường Đức Thế Tôn và toàn thể tăng chúng Trúc Lâm Tịnh Xá. Vì lòng bi mẫn, xin Đức Thế Tôn hoan hỷ nhận lời. Đức Phật đưa mắt hiền hòa nhìn khắp hai hàng cư sĩ áo trắng, rồi hỏi, có chuyện gì chư vị cứ nói, Như Lai đang nghe đây. Một tín nữ thưa, bạch Đức Thế Tôn, sáng nay từ rất sớm, vị Tân Quốc Vương, người vừa mới giết cha hiền để chiếm ngôi, có ra thông báo khắp các hang cùng ngõ hẻm rằng là toàn thể dân chúng trong thành không ai được đi ra đường vì quản tượng sẽ cho thả voi dữ Nalagiri uống rượu say. Đức Phật gật đầu, ừ, thì chuyện đó Như Lai cũng biết. Lời vị khác chen vào, bạch, thiên hạ đồn ầm lên rằng Đề Bà Đạt Đa âm mưu với vua A Xà Thế thả voi say là muốn giết hại Đức Thế Tôn đấy. Đức Phật gật đầu một lần nữa. Ừ, thì chuyện âm mưu giữa họ với nhau như thế, Như Lai cũng biết mà. Nhưng mà con voi ấy sẽ giết ngài cùng với tăng chúng đi theo. Voi Nalagiri nổi tiếng vô địch gian danh khắp các tiểu quốc. Khi say rượu rồi thì chẳng kể trời đất gì nữa. Vì chuyện ấy mà chư vị thỉnh Như Lai cùng với chư Tăng thọ thực tại Tịnh Xá ư? Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật yên lặng một lát rồi nói, chư vị nghĩ như thế nào thì cứ như vậy mà làm. Còn sáng nay, Như Lai và Tăng chúng sẽ vào thành khất thực là chuyện của Như Lai. Tại sao lại như thế? Vì Như Lai thấy rõ, biết chắc rằng trên đời này không một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên nào lại có khả năng làm hại Như Lai cả. Ngoài ra, chư vị biết sao không? Con voi hung dữ Nalagiri ấy sẽ được Như Lai cảm hóa. Và do duyên ấy, một nhóm ngoại đạo được cải tà quy chánh và vô lượng chúng sanh, người, trời, phạm thiên chứng đắc thánh đạo và thánh quả. Vì lợi ích cho phần đông như thế, chư vị nghĩ là Như Lai nên đi khất thực bình thường hay ở lại chùa vì sợ hãi voi dữ? Toàn thể cận sự nam, cận sự nữ vốn có đức tin vững chắc nơi Đức Thế Tôn, nên khi nghe Đức Thế Tôn trình bày nguyên nhân và kết quả của sự việc, họ hoan hỷ vô cùng, đồng thanh đáp: Nên đi, Đức Thế Tôn và chư tăng nên vào thành khất thực như lệ thường, và chúng con cũng sẽ đặt bát cho Đức Thế Tôn và chư tăng vào trưa nay ở đây. Với niềm tin tưởng mãnh liệt là do dữ sẽ được Đức Thế Tôn cảm hóa, họ không lo sợ nữa, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ra về. Khi họ vừa mới đi khuất, Đức Thế Tôn dặn bảo ngài Ananda: Con hãy thông báo gấp là sáng nay toàn thể tăng chúng ở khắp 18 đại tự viện hãy cùng vào thành Dương Xá khất thực với Như Lai. Chỉ một lát sau là tin truyền đã rì rào như gió lan đi khắp thành Dương Xá. Cận sự nam và nữ bảo nhau rằng: Hôm nay chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy Đức Phật cảm hóa voi dữ Nalagiri, và như vậy thì mưu kế ác độc của Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế sẽ thất bại một cách thảm hại. Thế rồi họ ùa nhau leo lên đọt cây cao trên mái nhà hoặc sườn núi kế cận để quan sát cho rõ. Dân chúng thuộc nhiều giáo phái ngoại đạo thì được giáo chủ của họ truyền miệng với nhau rằng: Voi Nalagiri có sức mạnh phi thường, lại uống rượu say nữa thì phải biết. Chúng ta sẽ được mãn nhãn nhìn ngắm hung tượng chà đạp giẫm nát sa môn Gotama. Họ cùng nhau leo lên lầu cao hoặc mái nhà cao để chứng kiến chuyện hy hữu. Không bao lâu sau, trên đường chính dẫn vào kinh thành, Đức Thế Tôn mặc y màu mặt trời, dẫn đầu đoàn sa môn dài dằng dặc như con rồng vàng uốn lượn, thành thản uy nghiêm từng bước một. Đường xá vắng tanh, nhà nhà đóng cửa im ỉm như một thành phố chết. Tuy nhiên, nếu để mắt một chút, rất nhiều dân chúng tụ tập lố nhố trên những điểm cao, mà ở đó có thể quan sát trọn con đường sắp xảy ra một trận kinh hoàng. Lúc ấy, ở cuối đường ngược chiều, người quản tượng theo lệnh của Đề Bà Đạt Đa đã cho voi Nalagiri uống hết 16 hũ rượu gạo ngon nhất. Voi gầm một tiếng, người quản tượng chưa kịp xua đi thì nó đã dở vòi, quạt hai lỗ tai, cong đuôi chạy thẳng về phía trước. Bóng vòi sắc lông màu hung xám, cao to lừng lững như quả núi, càng lúc càng nghiêng đổ về phía Đức Phật. Chư tỷ kheo thấy vậy, e ngại nói: Bạch Đức Thế Tôn, con vòi hung ác kia say như điên, đang chạy đến đây, xin ngài hãy quay trở lại. Đức Phật phủ dụ: Các thầy đừng lo ngại, không có một ai trên đời này có thể làm hại Như Lai. Con voi điên kia, Như Lai cảm hóa nó được mà. Tôn giả Xá Lợi Phất, đại đệ tử của Đức Phật bước ra tâu: Bạch Đức Thế Tôn, trên đời này có thông lệ, hễ có việc gì xảy đến cho phụ thân, trách nhiệm ấy thuộc về người con trưởng. Vậy xin Đức Từ Phụ cho phép con cảm hóa con voi hung dữ ấy. Đức Phật mỉm cười: Với oai lực của bậc thánh Thinh Văn đệ nhất, tuy không bằng chư chánh đẳng giác, ông có khả năng cảm thắng con voi kia một cách dễ dàng. Như Lai biết rõ như thế, nhưng vì lợi ích cho phần đông, việc ấy cứ để cho Như Lai. Lần lượt 80 đại đệ tử đều xin phép được gánh phần trách nhiệm, nhưng Đức Phật thấy đều từ chối. Đại đức Ananda biết mình chẳng có khả năng uy lực gì, nhưng vì quá kính yêu Đức Phật, không thể đứng yên nhìn sự nguy hiểm đang xảy ra uy hiếp tính mạng của ngài. Với ý nghĩ: Này voi Nalagiri, hãy giết chết ta trước, ta quyết hy sinh mạng sống để bảo vệ cho Đức Thế Tôn. rồi vội vàng bước ra đứng chắn trước mặt Đức Phật. Đức Phật bảo, này Ananda, hãy tránh sang nơi khác, không được đứng trước Như Lai. Đại đức Ananda không chịu tránh, thưa, do Nalagiri hung hiểm và bạo tận kia, trước khi đụng đến Đức Thế Tôn, nó phải bước qua xác con. Thế rồi đã ba lần bảo tránh, đại đức Ananda cũng cương quyết chỉ muốn chết thay. Bất đắc dĩ, Đức Phật phải sử dụng thần thông, đại đức Ananda mới chịu lùi bước. Lúc ấy, dòi Nalagiri đang lao tới với một tốc độ khủng khiếp. Đột ngột, từ sau ngõ hẻm, một người đàn bà bồng con xuất hiện giữa đường. Chợt thấy dòi điên, bà sợ hãi quá, bỏ con dưới đất rồi bỏ chạy. Dòi Nalagiri lùi lũi xông tới. Thoáng thấy bóng người, nó quặt dòi lao theo. Nhưng người đàn bà đã lẩn khuất sau bức tường. Dòi quay lại đến bên đứa trẻ. Thấy dòi dữ, nó khóc thét lên. Sự việc trên xảy ra trước tầm mắt của Đức Thế Tôn. Khi thấy Nalagiri với đôi mắt đỏ ngầu như sắp chà nát một hài nhi vô tội, Đức Phật liền rải tâm từ. Một luồng khí mát mẻ, an lành tuôn chảy ra không gian, bao bọc thân thể của dòi Nalagiri, rồi thâm nhập vào tận tim gan, máu huyết và cả tâm trí nó. Rồi Đức Thế Tôn cất giọng phạm âm dịu dàng, ngọt ngào, trìu mến như lời ru của mẹ rót vào tai của dòi Nalagiri. Này Nalagiri, này con yêu quý, người ta đã cho con uống 16 hũ rượu làm cho con điên đảo, đã biến thành thú tính hung dữ. Người ta đã cố ý lợi dụng con để giết Như Lai, chứ không phải giết hại ai khác. Vậy hãy tha cho đứa trẻ kia mà đến đây với Như Lai. Hãy đến với Như Lai. Này Nalagiri yêu quý. Như được uống một liều thuốc an thần, như vừa được tắm trong dòng suối trời. Dòi Nalagiri chợt tỉnh lại. Ngẩng đầu lên, dòi cảm nhận một sự mát mẻ và bình an lạ thường toát ra từ vùng ánh sáng phía trước. Một tiếng gọi sâu thẳm từ vô thức mơ hồ đánh thức nó. Dòi như tìm lại được hình bóng và âm điệu ru êm của đấng mẹ hiền. Và nó chỉ là đứa con nhỏ cần được vuốt ve, che chở. Cơn say điên đảo tan biến, dòi Nalagiri hạ dòi xuống, hai tay buông rũ, ngoan ngoãn quỳ mọp cả bốn chân rồi lết tới, nằm phủ phục dưới chân Đức Phật, ra chiều quy thuận. Giọng Đức Thế Tôn cứ tiếp tục dịu dàng, ngọt ngào tuôn chảy vào tai nó. Này Nalagiri, này con yêu quý, thân phận con là loài voi, thuộc hàng súc sanh vô phước và tội nghiệp. Như Lai là Đức Phật cao thượng giữa muôn loài. Từ nay, con phải thay tâm đổi tánh, đừng nên giết hại bất kỳ một ai khác nữa. Điều ấy còn phải làm vì lợi ích và an vui cho chính con. Đức Thế Tôn vừa nói vừa tiếp tục rải tâm từ, làm cho làn khí tâm từ càng lúc càng đầy ắp, sung mãn. Rồi Ngài đưa bàn tay búp sen dịu dàng như tơ trời, đâu la miên, vuốt trên đầu voi, rồi khuyên dạy. Này Nalagiri, này con yêu quý, con là một con voi có vòi. Con voi con bé bỏng và yếu đuối. Như Lai cũng là con voi, nhưng lại là voi chúa kiêu hùng và cao thượng. Làm thế nào con voi con lại có thể đương đầu hoặc sát hại con voi chúa là Như Lai? Con biết sao không? Chuyện không thể ấy, nếu con làm được, nếu con làm hại voi chúa cao thượng là nhân đem lại sự đau khổ cho con. Ai làm hại voi chúa cao thượng, người ấy không được tái sanh vào cảnh giới an vui, còn chớ nên si mê. Không nên dễ vui nữa, vì sự dễ vui quên mình sẽ tạo nên ác nghiệp tội lỗi, phải sa đọa vào những cảnh giới tối tăm, thống khổ. Hãy nên làm việc lành, này Nalagiri yêu quý. Ai tạo thiện nghiệp, người ấy sẽ tái sanh vào những cảnh giới hạnh phúc, huy hoàng, sáng lạn. Thế là Đức Phật đã thuyết pháp tế độ cho voi Nalagiri. Nghe xong, toàn thân tâm của voi phát sanh hỷ lạc chưa từng có. Nếu không phải là loài súc sanh, sau thời pháp ấy, chắc chắn nó đã chứng đắc thánh đạo quả. Dân chúng từ các điểm cao trong thành Dương Xá tận mắt nhìn thấy từ đầu chí cuối Đức Phật cảm thắng hung tượng Nalagiri một cách phi thường, kỳ diệu. Họ hoan hỷ, vỗ tay reo mừng vang dội. Rồi họ lũ lượt leo xuống, chạy đến tận nơi, ném tất cả những đồ trang sức, vòng vàng, châu báu xuống thân mình voi, phủ cao thành đống. Voi bây giờ nằm yên, ngoan ngoãn, hiền lành. Từ thời khắc này, voi dữ Nalagiri được dân chúng gọi tên là voi Dhanapalaka, có nghĩa là voi giữ gìn của cải. Trước tất cả tăng chúng và mọi người, Đức Phật đặt tay lên đỉnh đầu hiền tượng Dhanapalaka cho nó thọ quy giới. Hiền tượng nằm mọp xuống, lấy vòi hút bụi ở hai bàn chân Đức Phật, rồi phun lên đầu mình để tỏ lòng tôn kính. Xong, nó lùi xa một khoảng, rung mình, rủ ngọc ngà châu báu lả tả rơi xuống đất, quỳ xuống cúc cung đảnh lễ Đức Phật 3 lần, rồi quay đầu chậm rãi bỏ thành phố, đi thẳng vào non sâu. Đức Phật nhiếp tâm phát sanh năng lực thù thắng, rồi chú nguyện. Vàng ngọc của cải nằm rơi đầy trên đất kia vốn là của ai, hãy hoàn về chủ cũ. Lạ lùng làm sao, lời nguyện vừa dứt, ngọc ngà châu báu đang nằm vô tri bất động trên đất chợt như có chân có mắt, đồng loạt giọt lên, bay về nơi tay, nơi cổ, trong túi, trong sách của những người chủ cũ, không hề sai trật. Vừa chứng kiến chuyện cảm hóa do dữ của ngài, bây giờ lại thấy năng lực phi thường này nữa của Đức Thế Tôn, toàn thể dân chúng thành Dương Xá xiết bao kinh mộ. Cận sự nam nữ hai hàng lại được củng cố thêm đức tin và giàu dạt niềm tự hào. Ngay chính nhóm ngoại đạo thù ghét Đức Phật, luôn manh tâm phá hoại Đức Phật, cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn, chuyển tâm hóa tánh. Có một số trong chúng chẳng ngại ngùng gì, đến khấu đầu đảnh lễ Đức Phật rồi xin cải giáo. Dịp này, vô số người, chư thiên, phạm thiên chứng đắc nhập lưu thánh đạo quả. Công việc đã xong, nhân duyên sáng nay thế là đã thành tựu. Đức Phật ra dấu hiệu bảo Đức Ananda cùng với tăng chúng quay trở về trúc lâm tịnh xá. Thế là cận sự nam nữ cùng với dân chúng thành Dương Xá lũ lượt đi theo, mang rất nhiều vật thực để cúng dường đến chư tăng, có Đức Phật là chủ trì. Ai ai sắc mặt cũng hân hoan vui sướng, tán dương năng lực thuần hóa do dữ của Đức Phật, rồi thốt lên bằng bài kệ. Người ta dạy voi hay ngựa bằng móc sắt, bằng roi mây. Nhưng lạ lùng thay, Đức Thế Tôn bậc đại bi của chúng ta lại cảm hóa voi Nalagiri hung dữ, chẳng dùng đến móc sắt và cũng chẳng có sợi roi mây nào. Chú thích: Ngũ thông là biến hóa thần thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông. Đây là ngũ trí thần thông mà phàm phu và ngoại đạo đều có thể đắc được. Riêng lậu tận thông thì bậc A-la-hán tận diệt phiền não mới có được. Do vậy, Đề Bà Đạt Đa đắc ngũ thông nhưng vẫn còn là phàm phu. A-sa-thế, Achata-sattu, là thái tử con vua Bình Sa Vương, Bimbisara, nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa giết vua cha để tiếm vị. Công việc bại lộ, vị vua cha đầy lòng từ ái này bèn nhường ngôi cho con. Tuy nhiên, thái tử bắt vua cha hạ ngục, bỏ đói cho chết dần. Bình Sa Vương là đệ tử của Đức Phật, đã chứng đắc nhập lưu. Voi thích nhất là cơm và rượu gạo. Ngày nay, ở Ấn Độ có những ngôi làng ở gần núi bị bầy voi đến lùng sục, phá nát do chúng tìm cơm và rượu gạo.